Thì biết rằng khi mình còn sống là không được.
Thấy nhờ các cảnh vật ở trong nhà, cửa, tất cả những gì thành được.
Nhưng mà khi từng đã chết, nó là cái của mình. Vì cái của mình là thiệt, cái của mình là chỉ có thể thành. Đó là cái của mình. Hay là nói theo cái kiểu thách thức đó. Đó là của mình. Cái nghiệp lực là sau này nó sẽ đi theo sát bên mình. Mình đâu có đó, cũng như trong kinh pháp tu Phật nó giống như cái bánh xe lăn theo cái chân con. Đó, cái đó là cái việc. Cho nên khi ra đi rồi, nghiệp lành thì nó nghiệp lành nó theo. Tạo nghiệp ác thì nghiệp ác nó tu thành một cách không lợi dụng. Cho nên cái thứ hai Đức Phật nói rằng đừng nên quá chắc về sự gặp là việc đó là từ còn. Mà khi chúng ta đã diệt trừ được hai cái bệnh căn bản này rồi, thì có niệm Đức Quan Âm, không niệm Đức Quan Âm, có tụng phẩm phổ môn, không tụng phẩm phổ môn, không tụng phẩm phổ môn. Bởi vì con như là tự nhiên rồi. Đó. Về cái bệnh thứ ba, cái bệnh nhẹ nặng này, là
dần
ngôn đất này. Dần ngôn đất nghĩa là cố chấp chừng ở quanh quân tự là nói. Cũng thì một lần nói, là thôi, mình thấy được. Ví dụ như nói rằng, vì sau đó từ trong nó không có cái bản chất thật nó. Ví dụ như bây giờ mình bỏ từ chữ ra, cái chữ kiện bỏ ra đi, nó được quá khứ. Rồi cái chuyện này bỏ ra đi, nó không có thành cái chữ có thành nghĩa. Tại vì mình sau đó có bốn chữ này, thành cái nghĩa vui, cái nghĩa buồn. Ba cái này, ba cái bệnh nó coi nó thường mà. Bởi vì chúng ta cứ bị sanh tử luân hồi niệm Đức Quan Âm không được, chứ là linh cảm ứng đó, là cũng tại nó chứ không có bệnh. Và từ trước khi giải tránh thức từ trong những cái chỗ đó thì là Phật tử nên là cũng thử là nói đó mà rồi có thể nói rằng tạo tội cũng thì cái lời nói đó cho nên Phật tử nói là một lời nói gì đúng đạo bây giờ cái gì chưa là cơ giới này. Nãy giờ qua như là giảng là con tác định đại ý hết ra được chỉ là tập ngoan để có tạm ý ngài Bồ Tát vô tạm ý từ lịch sử ác cha gia ma tí bồ đề tát con vô tạm ý bởi vì đó vô tạm ý mới nói lên qua thế nào giờ cái ý này không được tập tức là đại thừa mà phải đức Phật bởi vì cái vô tạm ý Bồ Tát phải đức Phật phải đức Quan Âm Bồ Tát do cái công hạnh tu gì mà ngài đặc biệt quá như vậy không ạ. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy mít trầm vai bên hữu chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm vì nhân duyên gì mà gọi là Quán Thế Âm? Vì có nhân duyên gì, vì ý nghĩa gì mà lại gọi là Quán Thế Âm? Phật bảo Bồ Tát vô tạm ý, đây là người đã giải thích rằng nếu có không lường trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não nghe Bồ Tát Quán Thế Âm hết lòng tưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, hết lòng tưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, hài lòng hơn. Lập tức ngài quán sát tiếng giọng cứu giúp liền đặng giải thoát. Đó là ngài trả lời tổng quán. Bây giờ tới thập nạn này, đây là liền đi thập nạn đó. Một, nếu người nào thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dù cho nhảy vào lửa, lửa không thể đốt cháy. Nhờ sức qua thần của Bồ Tát ấy, đó là một này. Nên hồi nãy tôi giảng là đứng về lý đạo mà nói là nhờ chúng ta diệt hết lửa giận thần lọc gọi là chuyển giận đó, thì đối với thân mạng này nó được phát thân thanh tịnh. Mà đã là phát thân thanh tịnh rồi thì cái quế thân, cái quỷ thân này nó thành rồi thì giờ bỏ đâu đi nữa, nhưng mà chưa là không có tiêu diệt, không có vậy thì lý đó. Hai, nếu bị nước lớn cuốn đi, kinh nghiệm danh hiệu của ngài liền trôi đến chỗ cạn. Đó, thì đó là cái thứ hai. Nhưng hồi nãy tôi nói vì cái nước ái nhiễm trong con người chúng ta còn, cho nên bỏ xuống nước là nước phải xuống sâu hơn, mình phải đi tìm. Ví dụ như một cái vật của nhà muốn chúng sanh vì muốn tìm cầu vàng bạc cát ngọc như lưu ly ta trần mã não tích sao hộ pháp cùng các trong câu khác vào trong biển lớn. Giả sử bị phong ba thẩu cát thường bè trôi vào nước quỷ la sát, quỷ la sát cái dạng như trong số ấy có người nào thành chúng xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, tất cả các người ấy đều được thoát khỏi tai nạn la sát do nhân duyên ấy nên gọi là Quan Thế Âm. Đức Phật trả lời đó là cái nạn thứ ba. Bây giờ đến nạn thứ tư, nếu có ai bị tai hại xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, tất cả dao gậy đều bị hư gãy, người được giải thoát. Thì đó là cái nạn thứ tư á, hồi tôi nói tắc nạn thứ tư. Nếu có 3.000 đại thiên thế giới cõi nước, trong đó đầy các loài giả sơ la sát muốn đến não hại người, nghe xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, các loài ác quỷ kia không thể dùng ác nhãn nhìn thấy muốn là gia hại. Đó, đó là cái nạn thứ thành ra khi mà mình đã có khởi tâm từ bi những Đức Quán Âm rồi đó, thì dù cho những loài ác quỷ hay là có ác độc đến đâu đi nữa, họ cũng đồng thấu. Bởi vì một vật nào đều có cái tâm Phật tánh trong đó, đều có Phật tánh bình đẳng. Dù đây là thứ sáu, dù có người hoặc có tội hoặc không tội gom tùm tiền tích trói buộc vào thân, hành tâm tinh niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đều bị đoạn ngoại, liền được giải thoát. Đó là cái nạn thứ sáu. Thành ra nếu mình đọc ở trong kinh trong Pháp Môn Phật Thật biết được phân cách ở từng đoạn đó, mình mới thấy khắp nạn. Còn trong quý vị đăng hoàng không biết là trong đó nói cái gì. Nếu 3.000 đại thiên cõi nước ấy đầy sự quán giặc, có một người chủ buôn đem các con buôn mang theo các đồ quý báu trải qua đường biển, trong ấy có một người bảo rằng các bạn chớ nên sợ hãi, chúng ta nên thành tâm tin ngưỡng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát ấy thường dùng pháp vô quý ngụy trí. Thì cái chỗ này tôi xin nói thêm đi, thì mình là Phật tử cũng cần phải đi là tập cái đức tánh của quý vị. Ví dụ như mà đang bị chết, mình bị tập đạo hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình tìm đủ cách để mình giúp đỡ về phương diện gọi là tế độ, và một mặt khác nữa cho họ một cái sự an tâm. An tâm đó là gì quý vị biết không? Nhất là cái vấn đề này mà quý vị đặt kỹ này, bình tĩnh thì bình tĩnh, chứ không chưa gì mà nói là sửa là mặt sửa tức là cái não cứ gì biết. Cũng như trong lúc đó mà nếu mình kéo một chút thì mình nói anh có được mặt rồi, cứ năm đi ra tôi biết thì chưa đâu, bệnh này chưa chết đâu, nhưng mà nó sẽ thành tựu thất thường. Lo tránh quán niệm Phật đi, lo tĩnh tâm đi. Trong lúc đó mà mình cứ nói là không được rồi, chắc là các bạn hãy chân niệm đi, có một người nói đó, các sự quán tật sẽ được thoát khỏi. Các người thương nghe rồi đồng thanh niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là Nam Mô Avalokiteshvara của Đức Phật chọn, liền được an ổn mọi việc. Vô tận ý, Đức Phật loại, Đức Phật bảo này vô tận ý. Sức quan thần của đại Bồ Tát Quan Thế Âm lớn như vậy, lớn lao như vậy đó, trong một cái sức thần thông lớn lao như vậy đó, thì tôi xin nhắc lại chung chung về cái vấn đề đạo lý. Mỗi một bộ kinh, mỗi một thần pháp, mỗi một vấn đề, một pháp môn tu đều có sự và lý hết. Chúng ta phải hiểu sự trước, sự tức là cái hành sự, cái tướng trạng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu lý, đừng chấp lý bỏ sự, đừng theo sự bỏ lý, thì đạo Phật không có nguyên dung. Cũng như cái pháp quan, ví dụ như chúng ta mà chúng ta nói như sự trước là có văn tự, cái chữ nghĩa tức là sự trước. Nhưng mà ở trong lý của kinh á, trời mới khác. Lý kinh là đã bảo chúng ta trước hết á là phải suy nghĩ, chứ nữa là suy nghĩ. Quán Thế Âm tức là quán sát cái tiếng vọng trong cõi lòng. Coi thử cõi lòng mình có thể từ những biết chưa, trong cõi lòng mình có thanh thoát chưa, trong cõi lòng mình có bố thí vô úy cho mình và cho mọi người chưa, thì đâu phải làm được. Thành ra thật sự phải mất một pháp môn tu nặng rồi đấy. Sở dĩ từ cái lâu nay mà người học đạo không có được hiểu dung thông đó, là tại vì thấy sự cái chấp theo sự, nghe lý cái chấp theo lý, thành năng viên dung. Trong kinh Phật dạy xử lý viên dung phương thành Phật quả. Nếu muốn thành Phật quả thì giác ngộ hoàn toàn là sự lý về viên dung. Nếu các chúng sanh nào quá đam mê sự dâm dục thân sự này, thường được thường thành kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, liền được ly dục. Nếu có ai giận tức quá nhiều, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được ly sân. Ly sân đây tức là lìa sự giận tức. Nếu người nào quá ngu si, thường hết lòng thành kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly si, để làm được quán tử. Vô tận ý Đức Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát có sức đại quay thần như thế, làm lợi cho chúng sanh, vì thế chúng sanh thường thành kính niệm. Nếu có phụ nữ nào, đây là nói cho con văn kinh đó, kinh văn là như vậy đó. Nếu có phụ nữ nào muốn cầu con trai tận tâm lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, liền sanh được con trai có đủ phước đức và trí tuệ. Muốn cầu con gái liền sanh thành, liền sanh đặng con gái có tướng đoan chánh, tức là đoan càng nghiệp chánh. Trước đã tầm tội đức khiến mọi người kính mến, này vô tạm đi, vô tạm đi Bồ Tát sẽ tổng lại. Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần như thế, nếu có chúng sanh nào cung kính lễ lại Bồ Tát Quan Thế Âm, phước không bao giờ không dứt. Tại sao vậy? Lễ lại cúng dường đây có nghĩa là thuận theo cái tánh, cái hạnh nguyện của ngài mà làm, mà đã là hành theo cái hạnh nguyện của ngài thì cái phước không bao giờ tăng trưởng. Tại vì mình sợ là như thế này, khi mình đổi trước cái tượng của ngài thì mình được theo ngài đó, cũng hứa dạ con theo hạnh nguyện của ngài, con không từ bi lắm vợ tôi nè, nhưng mà ra khỏi cái tình của ngài rồi thì thằng vương đồ đề gai nổi lên nụ. Thì bởi vì quý vị cứ nghĩ như thế nào, quý vị cứ nghĩ là cái hình tượng đó quan trọng hơn cái lòng của chúng ta, thì nhớ không có đâu, hình tượng đó là để siêu nhiều cái lòng chúng ta mới quan trọng, cho nên người ta mới gọi là tu tâm là gì đó. Nếu có nhiều người quan niệm chưa tới đó, tôi phải chùa tới chùa thầy sợ lắm, ở xa khỏi rồi ra khỏi phòng học nhà cũng vậy đó, ra khỏi thì sao bớt không sợ chứ, phải bớt thì nó cũng đỡ, nghĩa là ra thì được. Thành ra trong lúc đó tất nhiên là giấu cái này, bởi vì tâm tức là Phật, mà mình giấu tâm tất nhiên là chỗ đó là hiểu. Thành càng cung kính ngài, càng tiên nhiễm ngài, chừng nào phải giữ tâm cho cung kính chừng phương tức trí tuệ cho ta như vậy. Vì thế nên chúng sanh thường phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm vô tận ý. Nếu có người nào thọ trì 26 đức danh hiệu hàng hà sa Bồ Tát, trọn đời cúng dường các thứ ẩm thực, y phục, hỏa tụ, y dược, ý ông nghĩ sao? Đức Phật hỏi, các thiện nam và thiện nữ ấy công đức có nhiều không? Ngài vô tận ý thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Thì cần đến nhân đạo thực sự nó được rất nhiều công đức. Đức Phật nói tiếp, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho đến một thời lễ bái cúng dường, hai người ấy phước đức bằng nhau không khác. Thấy chưa? Bởi vì một người như ở trên sao sánh đó, cái đó là sao sánh. Người sau kỷ niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sau phước đức đầy đủ, là niệm với tấm lòng niệm, với tâm niệm, chứ không phải là niệm niệm. Trong trăm ngàn muôn ước kiếp không thể cầu tận, vô tận ý họ thì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đặng phước đức lợi lạc vô lượng vô biên như thế. Tóm lại, đây là tóm lại của đoạn trên. Đoạn trên thảo luận trọng đại về vấn đề phước báo cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Avalokiteshvara Bodhisattva, cũng gọi là Phổ Khẩu Đề Tát Samantabhika Bodhisattva. khi nào quý vị thấy hai bên đại biểu giống nhau mà không khác thì kinh nói rằng nếu bất cứ ai thọ trì nhớ thọ trì ấy lễ bái hoặc đọc tụng câu nam mô nam mát tát mai a pa dân đa đa a va lo chi chê sa bút chi sa co giá ma sát co giá đại nhân bồ tát quan thế âm vô quý thí, cái câu đó là cái nghĩa của cái câu chữ bạn ở trên đó. Kính lại đức đại nhân bồ tát quan thế âm vô quý thí, kính lễ ngài để gia hộ mọi sự khổ não cho chúng sanh như là quả tai, thủy tai, phong tai, sự sợ chết, tiền tích trói buộc, tổng tốt, thúc phá tham lam, giận tức si mê vân vân. Nhờ sự lễ bái cầu nguyện bồ tát, những ai không con sẽ sinh hạ những đứa con đẹp đẹp đẽ và được rất nhiều phước báo ở hiện tại cũng như tương lai. Thì đó nói về sự đó. Đoạn kế đây bồ tát vô tận ý bạch Thế Tôn, bồ tát quán Thế Âm làm thế nào đi khắp thế giới ta bà này? Đó là câu hỏi thứ hai. Ngài vô tận ý bồ tát nó không biết rằng đức quan Thế Âm có một cái thành công nhiều điều gì đặc biệt mà ngài đi khắp tất cả thế giới ta bà để mà độ sanh. Chẳng hạn như quý vị thấy đó, như là hậu tâm của ngài, như là quan tâm thiền định là của ngài, quan tâm điều thiện cũng của ngài, quan tâm Nam Hải cũng của ngài, quan tâm Thanh Chí cũng của ngài. Ở bên Ấn Độ có nhiều vị mà trước đây đó kêu là các ngài kêu là thiện tâm của ngài rất nhiều. Bồ Tát Quán Thế Âm làm thế nào đi khắp thế giới ta bà này, làm sao vì chúng sanh xuất phát những sức phương tiện việc ấy ra sao? Đức Phật bảo ngài vô tận ý Bồ Tát, ngài cái chuyện mà ngài đi trong thế giới là như nếu có chúng sanh nào trong quốc độ, trong mẫu nước nào đó ưng có thân Phật độ họ, thì Bồ Tát liền hiện thân Phật thuyết pháp. Bồ Tát đây là đây là tam thập nhị ứng, đây là 32 ứng. Rồi tôi chỉ liệt các cách thôi nhé. Nếu quý vị đến ở trong Phẩm Bộ Môn á, từ thân Phật cho đến cuối cùng là 32 thân, còn đó là tôi tốn tốn lại thôi. Chúng sanh nào ưng Phật thích chi độ họ, ngài liền nguyện thân Phật thích chi thuyết pháp. Nếu có những ai thích có thân sinh văn, thân phạm vương, thân đế thích, thân tàu tự tại, thân tàu đại tự tại, thân thiên đại chúng quân, thân tỳ sa môn, thân tiểu vương, thân trưởng giả, thân cư sĩ, thân tể quan, thân bà la môn, thân tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thân phụ nữ, thân đồng nam, thân đồng nữ, thân trời đồng bát bộ, thân thần kim cang để thuyết pháp độ họ. Đức Quan Thế Âm liền hiện các phân tên vì họ thuyết pháp. Ở đây chưa? Có nhiều người trong cái thế giới đó nói rằng không có ai thuyết pháp mà tôi chịu nghe được. Bây giờ nếu có một người nào gọi là một vị trời đại tự tại đó đến thuyết pháp và mai tôi chịu nghe thì kể nè. Thì gần đây không có nghĩa là cái vị trời đại tự tại đó mang râu hay là có đội mũ cánh chuồng, có mang thia rồi xuống ra một ông trời không phải như thế. Mà thế gặp một vị đó thuyết cái kiểu như là một vị trời. Cho nên vì tôi lẽ như thế này mà một vị pháp sư, một vị giảng sư ở trong Phật giáo phải học và tập, tập tức là tu tập nên học là nói học từ có nhiều cuối rồi mà nói tập tức như này đó phải đầy đủ. Đầy đủ nghĩa là như thế chứ không phải một lần mà ngài muốn hiện thân, như mình nghĩ ví dụ như nó làm hiện cái thân tổng nam tổng nữ trong này nói nè, ai có nhiều chúng sanh đó bây giờ á, tôi chỉ có nghe trước pháp á, một đồng nam hay một đồng nữ trước pháp tôi mới chịu nghe. Thấy chưa? Thì không lẽ nó đức quan sang Bồ Tát rồi hiện với lại chút xíu thì không có tình nghĩa vậy, nó nông cạn quá em. Chính những người ví dụ như các vị tu hành, các vị tại gia cũng có thể, và là các nhất là vị tại gia, có nhiều người rất lớn tuổi rất đặc biệt nhưng mà có cái tánh coi như là cái bằng cái gì mà muốn quá độ đó, khi gặp họ nói cái kiểu như vậy có trình độ cái kiểu đó đó mới hiểu cái đoạn này tâm thật gì đúng rồi nữa nè. Cũng như có nhiều vị muốn nghe pháp rất là cao thượng. Thì cái vị sư đó, cái vị cư sĩ đó, phải nói cái lúc cao thượng. Thấy chưa? Thì đó cũng là cái sự chuyển thăm, cái sự noi theo cái gương sáng của Đức Phật trong ở trong chỗ đó. Thành ra một vị sư khi mà độ chúng sanh hay là giúp đỡ cho người đời, những người học rất cao với cái trình độ đó là đến phải nói gì đó. Còn có cũng ngày đó không, một sau cái giờ đó có một cụ nữ hồi đó thì bây giờ vị sư đó mới nói những cái lời pháp bằng bằng cái gì, cái là thừa để chuyển đến công việc việc nó cũng trong đó cái công tác nó không những việc đó mà tới mà đen nào là nó như mà lai lai mà như hoặc tánh lên như mà với đâu một cậu sinh viên, sinh viên có nhiều loại trong đó, về khoa học, về thuốc, về kỹ thuật vân vân, nói là học được bao nhiêu gì đó cũng là nằm ở trong đó, thì đang nói cho bây giờ nữa, tôi là đợi tổng chúng ta không phải vậy. Bởi vì chúng ta mà đã đến với Phật Pháp cũng phải mang cái tán nó lên. Có nhiều người đến với Ngô Tam Bảo, diễn ra là có Phật Pháp của ta. Mặc áo tràng rất là tốt, tràng là cái chính lễ. Nhất là những vị sư hay những vị tu hành trong đạo lâu, ta nhìn được đó. Còn có nhiều người mới vừa rồi biết thay lòng chơi đâu là nhớ thầy là thầy mà là đâu có giỏi đâu thì đúng là có ai đi đọc Phật gì đó để chứ không phải trong cái nó không mà lực lệ cái đàn hoàng trong về nếu mà mình 3 năm có tuổi không được.
Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là cứ để như vậy hoài được. Khi là người ta hiểu Phật Pháp rồi thì lúc bây giờ mới mới chỉnh lại.
Chứ có nhiều người cũng không lục lỡ tôi có giá như kia không có được ra vô chùa Bát Trang Nghiêm. Có nhiều người nói, ở dưới này lên là tự tánh chúng sanh thành những nổ mà. Thì cái đó là không được. Tuy nhiên như thế như tôi vừa nói là không có nghĩa là mình để như thế rồi. Cứ giữ cái tánh đó lại, tính cái chuyện đó cũng là không có được. Trang Nghiêm, tức là sau khi người ta hiểu được đạo rồi, người ta thấm nhận được chút giới tình lực. Đi làm cũng muốn mắng vừa ra như thế mà nói một cái ba năm ra còn nói này nói nọ nữa mà ông tu là nói lắm ông nói chuyện nổi ông là chơi nghiêm nữa cái đó không chịu nổi thì đó cũng là hạnh rồi của Đức Phật đó. Bồ Tát Quan Thế Âm hoàn thành các công đức như thế, phân phân các hình thức đủ hết như này tôi nói đó. Hoặc là ở trong chúng sanh, hoặc trong loài người, hoặc là trong ác đạo ngài có để mà du quá các quốc độ giải cứu chúng sanh. Vì thế cho nên các ông phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm. Phật nói các vị đại Bồ Tát ấy thường hay ban bố pháp vô úy trong những lúc chúng sanh bị tai nạn sợ hãi. Do đó nên thế giới Ta Bà này đều gọi ngài là bậc thí pháp vô úy. Bồ Tát Vô Tận ấy bạch Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Vô Tận ấy khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích như thế rồi thì ngài nói rằng phải cúng dường, có nghĩa là cung cấp nuôi dưỡng để theo cái hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Liền cởi chuỗi anh lạc giá vô giá đang mang trên cổ, trị giá trăm ngàn lượng vàng, dâng lên cúng dường và nói rằng, vì ở cái nghĩa trong kinh Pháp Hoa nó khó cho quý vị như thế này. Thường thường đó, nói như là một trường học vậy. Ví dụ như thế này nè, liền cẩu chủ anh lạc vô giá để mà đừng mang đừng đổi để mà cúng. Thì tất cả những người đọc tới đây là người ta phải nghĩ là một người thường, như ngài Vô Tạo biết giống như người thường vậy đó, rồi mới cẩu chủ anh lạc rồi mới cúng. Nhưng mà cái ý nói không phải như vậy đâu. Chúng kinh đó là cái lý nhiệm màu của kinh Pháp Hoa đó. Bởi vì ngài Vô Tạo ấy Bồ Tát một vị Bồ Tát rồi, mà ngài nó gồm ra cái chữ Anh Lạc mà ngài ngàn lượng vàng thì làm sao có được, thấy không? Xét cho kỹ không phải như thế. Nhưng mà đây nói được rằng cái tâm ý vô tận của mình khi thấu hiểu cái hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát
thì lúc bây giờ tất cả những cái gì quý báu trong cuộc đời coi như là để tỏ một cái lòng thành kính hướng theo cái hạnh người đại từ đại bi đại hiện tại của Đức Phật đang thành ra nói một cái mẫu chuyện nhưng mà để giải thích cái ý gì ý đạo ý giáo pháp cao khó có chỗ đó thì được không ạ? Thiên nhân giả đức quan tâm biết rồi, thiên nhân giả nhận pháp khí anh là quý báu này, tức là ngài nói với Đức Quan Âm Bồ Tát là ở đây nói như thế nào? Khi chuyển được cái ý của con người rồi, tại tụi nói lý nha, ta hiểu cao hiểu đơn giản nha, chứ nếu mà nói thật sự ở đây tụi nó thấm lắm, bởi vì quan tâm biết cũng đâu quan tâm Bồ Tát thì khi ý thức của mình mà hiểu tới cái chỗ không còn tận nào rồi thì lúc bây giờ ý với lại cái đức tánh quán thế âm là một thôi, cho nên không còn chấp nhất cái sự quý báu nữa. Cái ý sở dĩ lâu nay cứ cho ồ cái này là vàng nè, cái này là ngọc nè, cái này nhớ là mấy ta Đức Phật khai con cái ý thức đó là khi ý thức ta hiểu rồi thì trở về quán cái cái một không cái hai. Nhưng mà cái mẫu chuyện hay là trong kinh Đức Phật diễn tả từng mẫu chuyện như là mình thấy có mẫu chuyện, nhưng mà cái mẫu chuyện định nó chưa đi chứ không phải mẫu chuyện Phật tầm thường đâu. Nếu tầm thường vậy thì sao gọi là bộ kinh này là vua của các kinh thường, mà người giải thích cho được những cái mẫu chuyện này cho nó thành những cái pháp thí vô giá. Cho nên tụng tập pháp qua mà không hiểu được là cả không được. Thiên nhân giả nhận pháp thí an lạc quý báu này, tức là bây giờ nhập từ ý trở về tâm. Lúc ấy Bồ Tát Quan Thế Âm không chịu nhận lãnh, đầu tiên vì cái ý thức chưa có chuyển thức thành trí được, cho nên chưa có thành lạc. Nhưng mà sau khi chuyển thức thành trí rồi thì là một. Nhưng mà một, ngài ở trong này nói là ngài không phải ngài dùng đâu, mà ngài đem cúng dường lại cho các vị đã giác ngộ, tất nhiên là thức tánh cao hơn. Vô tận ý sơ lại của Bồ Tát Quan Thế Âm, thiên nhân giả thương xót chúng tôi mà lãnh thọ chuỗi an lạc này. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát phải thương xót vô tận ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng, cũng như trời rồng giả toa càng tác bà A Tu La Sa Lâu La Màu La Già nhân và phi nhân nhận chuỗi an lạc này. Thì đoạn này tôi nói thêm để quý vị rõ là mẫu chuyện thì nói như thế đó, nhưng mà về lý đạo khi ý thức chúng ta đã trong sạch rồi, tức như là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn, bốn thứ gì đã học rồi đó, thì lúc bây giờ khi mà trí tuệ sáng suốt được rồi thì tất cả như là trời rồng bát bộ cho đến hàng tứ chúng vân vân cũng nằm ở trong một cái đại thể bao la, bên ngoài đại thể bao la tên là nào thì đó là đồng thể lại đi càng lớn, cho nên Phật pháp giải chừng nào cao chừng nào. Nhưng mà ở đây bởi vì giảng cho quý vị, thành ra chúng tôi cũng lượng theo cái sự hiểu biết, khi thì nói nó hơi cao hơn chứ chưa phải là cao một chút thì nó thấp. Chứ nếu như giảng dòng lý pháp qua mặt cho chư tăng, mà chư tăng có thể học để làm đạo thành Phật cao thì sao đó, không phải lý gì như lấy những cái mẫu chuyện này mà giảng cái khác. Nhưng mà bây giờ nếu mình lấy hoàn toàn lý của kinh pháp qua mà giảng á, đầu tiên là quý vị rồi cứ chớ không hiểu gì hết trời chơi, một tối tuần tôi được nghe thành thử là phải phương tiện, cho nên tôi nói là nghe một lần rồi rồi kỳ sau mà có một cái nhân duyên là một cái gì nghe lại một lần nữa rồi quý vị mới thấy một cái gì mẫu lần nghe là mẫu cao, cũng như đọc chút đinh càng đóng thì càng sâu. Mà điểm đó là điều gì? Ví dụ như hồi chúng tôi còn học ở trong các cái học học thiền, đúng lúc đọc kinh học thiền đó, lần đầu ở chùa thầy tổ nghe chữ đâu nghĩa đó mình không hiểu gì hết, hiểu là đúng nghĩa, đi vào chùa thấy như thế, đi vô trong chùa thầy người ta giải thích là cái gì cũng của học kinh học thiền đó, thích thần lúc trước. Nhưng mà đến cái trung học, những cái năm cuối, năm thứ ba, năm thứ tư, trung học Phật giáo, còn vẫn đem lý Phật sự ra trẻ. Tôi là sao tưởng hay là khó hiểu. Thành ra giáo pháp của Phật càng nghe càng hiểu. Khác, cũng như vậy, lần thứ nhất quý vị nghe vấn đề tứ đế. Nhưng mà qua lần thứ nhì, nếu mà quý vị nghe được một lần thứ nhì nữa, cũng mà tứ đế nó hiểu khác. Rồi lên lần thứ ba, thứ tư, thứ năm hiểu khác. Cho nên vô cùng tận của Phật Pháp ở chỗ đó. Hiểu tạm tận. Ví dụ như tôi nói qua như thế này mà giảng, một phẩm phổ môn mà giảng, mấy tiếng đồng môn thì nó đâu là vì trong khi nó chưa ngộ. Cái khi mà đã giác ngộ, đã liễu ngộ rồi đó, thì chúng tôi mới từng giới thiệu trình vài phút đầu là quý vị đã thâm nhập kinh tạng rồi. Mà thâm nhập kinh tạng rồi thì trí huệ mới như như hải. Chứ còn anh này mình trí huệ như ngày nào cũng tụng, ngày nào thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Bữa nào cũng tụng kinh như thế, mà cuối cùng thì thành như một cái hồ nhỏ cũng vừa được. Nó khổ. Liền khi ấy quan thế âm bồ tát thương xót tất cả nhận chuỗi danh là chia làm hai phần, một phần dâng cúng Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng Đức Phật Đa Bảo. Tại sao như vậy? Là chỉ cho Phật tánh bình đẳng, tượng trưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tượng trưng Đức Phật tánh bình đẳng. Còn dâng cúng Đa Bảo Tháp là để tượng trưng cho Pháp tánh bình đẳng. Thành ra ngày kia, dầu là cái chữ biến báo vô cùng tận của cuộc đời ngày, như là cái thằng ý, là để tiêu biểu cho cái ý thức mình cho cái đó là quý báo, bây giờ đang tạp tiên Phật Thánh. Mà không phải tạp tiên riêng, mà cho đại đồng. Vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức quay phần tự tại như thế, đã du hóa thế giới ta bà, và du hóa trong thế giới ta bà. Tóm lại, sự thưa hỏi của vô tận ý tức là Samyamati Sattva về đường lối cứu khổ cứu nạn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đến chúng sanh trong thế giới ta bà. Đức Phật nói rằng Bồ Tát thể theo nguyện vọng của chúng sanh muốn có Đức Phật hay là Bồ Tát Bodhisattva hoặc là Đức Di Phật Pratyeka Buddha Thinh Văn Sravaka Phạm Thiên Brahma Deva Đế Thích Sakra Giả Soa Yaksa Bà La Môn Brahmana vân vân. Nghĩa là nếu chúng sanh nào muốn có các vị đó đến để mà độ, tùy theo ý muốn mỗi loại chúng sanh, ngài sẽ giảng giải giáo pháp cao thượng cho. Vô tận ý Bồ Tát rất lấy làm quan hỷ, khi nghe ý kiến trên, ngài liền đem chuỗi ánh lạc và y phục giá trị đến cúng dường Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thọ lãnh và chia ra làm hai phần, một phần dâng cúng Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần khác cúng dường Đức Ta Bảo Như Lai. Đây là tóm lại đoạn trên. Còn tiếp cái bữa sau nữa, thì bữa sau là nói đến cái phần diệu lý của Pháp Hoa Thi Học Phổ Môn để quý vị rõ thêm. Hải thông nghĩa lý, trước hết là nghĩa, không phải là nghĩa. Chỗ nào quý vị chưa hiểu, phải tìm các vị thượng hữu hay là minh sư một hỏi. Chứ đừng có để mơ màng, bởi vì giáo lý của Đức Phật rất là cao thượng, mà nếu như mà mình để mơ mơ màng màng là cả một vấn đề kêu là không có dứt khoát. Tại sao tôi có ý kiến rõ ràng như thế? Tôi biết như thế này, dạo chỗ này, nếu người Phật tử mà hiểu được lý đạo rồi, có thể thâu ngắn con đường tu. Chưa hiểu được đạo, đi trên con đường dài vô tận, càng đi nhiều khi lạc được lầm lẫn. Chính chỗ đó chúng ta muốn nói lớn hơn rằng, ý chính của phẩm phổ môn trong kinh diệu pháp liên quan này chỉ cho chúng ta thấy ba yếu điểm sau đây. Ba yếu điểm: một, pháp hạ của chúng ta đã giảng rồi, nhưng mà kể cái điểm nữa. Hai là nhị tập, ba là tam thập nghĩa. Thất ngạn nghĩa là bảy tai nạn ở thế gian, như là lửa cháy, nước trôi, giết hại, đánh chém, ma quỷ, không sao mà và giặc cướp. Nào bảy cái nạn đó, mình nói rõ này, mình nhớ cái đó là tụng con nó có hiệu quả. Là hai sự đầu tiên
cầu xin con trai đầy đủ phước đức trí tuệ và cầu xin con gái
không có thể luyện được trước bữa nay rồi đó.
Đây bây giờ về diệu lý trong bảy tai nạn xin được giải đạo này. Bữa nay giải được rõ là tuy là ngắn nhưng mà quý vị thấy một niệm quán âm bị vào lửa, lửa không cháy là lửa như thế nào? Tại sao niệm quán âm mà bỏ trong lửa luôn, tức là cái nghĩa là sao? Mà trên thực tế bỏ trong lửa cũng cháy kìa.
Cái con này vẫn người mà có da nó mở, bỏ trong nó cháy kìa.
Cái ngơ mê lầm, giận tức đầy người, không có ai. Giận tức.
Giận tức là để tôi hiểu cả lửa không? Để giận ra.
Khổ đau là do thấy biết. Tiến tri, bởi vì mình có thấy rồi mình nhận định
nó làm cho mình khổ đau, là có thấy có biết
à. Thấy thuộc về mắt, biết thuộc về tâm, thấy chưa? Chứng nóng, chứng hóa nóng hay xúi dục khiến con người hành động theo vọng tưởng điên cuồng à. Cho nên thí dụ như lửa cháy thì con người mà khi mà cái lòng giận tức nổi lên nó giống như lửa cháy, nó tùm tùm như trong đứng đâu đó à. Khi nhớ tới đại từ bi, tức là nhớ tới là không chân quá nóng không, là tánh nóng giận diệt lòng. Khi mà nhớ tới đại từ đại bi của Quan Âm thì cái tánh nó sau tiên chắc quý vị cứ tu lại thì nó cứ can đảm mà làm đi. Khi mà quý vị chậm một cái việc gì nhiều đó, quý vị lắng lòng lại niệm Nam Mô. Cái Bồ Tát đó là biểu thôi, bây giờ niệm dùng đi, lại giận không được. Nó cứ liên giận mà niệm 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 cái gì? Cái sự thật lúc đó là mình đã giảm niệm và xuống liền. Lúc đó là thành tâm. Quý vị tức giờ là thành đi, phải tự thức không đi nước để nó muốn được như lúc đó đó. Chẳng dùng dùng vậy đó, thành tâm được xuống liền. Quán với gì thế đó, là bởi vì hạ được cái cơn lửa lọc mình. Tại vì mình không can đảm làm, cho nên là nãy giờ mình cũng can đảm đó. À, đứng một bên nhắc nữa là nó đã từng nó đùa, rồi nó tù luôn. Cái giờ này không phải là giờ tôi tu được, tôi không biết nghĩ ra được rồi, lại nói chuyện lên nữa. Gặp mặt tôi tu như gặp ma tôi trừ, lúc đó lại nói cái câu đó nữa. Khổ cho nó. Lúc đó mình can đảm mình được á. Mà giả sử còn động đi nữa không chưa biết thôi. Quý vị cứ tập hành đi độ nào đấy.
Không có ăn không lắm. Không có ăn không lắm. Gặp tôi gặp bữa.
Điểm thứ hai, niệm quán âm. Rơi dưới nước được trôi vào chỗ cạn là như thế nào, là cái nghĩa như thế nào? Đại giải con người nước ái nhiễm quá nhiều, con người mình kêu là ái hà trên sức bản mà cái sông mê biển ái của mình nó ngàn lên trước đo nó nổi, mà cũng vì cái ái nhiễm nhiều cho nên mình mới sanh ra này. Ái bất trọng bất sanh tà bạc, liền bất nhất bất lưu thành độ, bởi vì cái ái nặng cho nên mới sanh ra cõi này. Cho nên ở đây nó người nước ai nhiễm quá nhiều nên bị chìm đắm nơi sông mê biển khổ, nếu dứt hết ái nhiễm theo hạnh Quan Âm thì người ấy sẽ được nhẹ nhàng, thấy chưa? Không bao giờ bị trầm luân, cũng như một vật thể nhẹ bỏ xuống nước không bao giờ chìm, không khi nào chìm. Nghĩa là cái vật thể gì mà nhẹ đó mình bỏ xuống nước không bao giờ chìm, mà cái vật thể gì nặng mình bỏ xuống nước là chắc coi như là thôi, cũng như mình mà. Nghĩa là kêu về cái nước ái nhiễm trong con người mình nó quá nặng, cho nên bỏ xuống dưới nước là phải tìm chết. Nếu như người mà coi như là cái nước ái nhiễm nó quá nhẹ không có gì nữa thì coi cái vấn đề nó không có phát hành hết. Ba, thoát khỏi việc giết hại là như thế nào? Khi ác quỷ khởi tâm giết hại, mình phát từ tâm điện lực lành quá mạnh khiến lòng ác độc trở nên vô dụng, trong đó lòng ác độc nó làm gì? Cho nên khi mà gặp cái chẳng gì mà nó cắt trở, hoặc là quý vị đi ở trong một cái giờ phút đi xa mà gặp hoặc là tôi hay là trong cái chẳng gì đó, cứ từ tâm niệm lực mà nó thì mọi việc nó chưa mà không có gì đáng ngại. Dầu là mình biết cái chỗ đó có cột keo mà mình coi chỗ đó có giặt cấu trúc cái đó, nhưng mà cái người không phải này. Bốn, nạn giao nhạy đánh tướng. Sáu căn làm hại người không ít. Sáu căn à, chẳng khác nào giao nhạy sắc bén hằng ngày đấy nè, nó phá mình hằng ngày đấy nè. Mặc dù ở đây nói giao nhạy rất kỳ thực, ý muốn nói đến tai hại của lục nhập, tức là chẳng không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hằng ngày nó toàn là nó phá hại mình hết. Mà bởi vì mình cứ thấy rồi cái mình ở trong lòng lửa, lòng hay là trong tâm niệm mình chưa có yên toàn đó, nó phá hại vậy lắm. Cho nên nói nạn dao gậy đánh chết đây là có lực nhập đó, nó phá mình. Tuy là nó không có chém chặt như là dao gậy, nhưng mà nó trả một con gậy. Thế giới con đời này nó tiêu tụng hết, càng ngày nó càng tiêu. Năm, tai nạn ma quỷ ở đây ý kinh muốn chỉ rõ sự tai hại của tham sân si mạng nghi và kiến. Đó, cái tai nạn tức là ma quỷ đây á, cái ma quỷ mà tham ma sân ma si ma mạng ma nghi và kiến, nghi cũng là một cái loại khổ lắm, này không phải thường đâu, khổ được ăn được. Sáu, tai nạn đông cùng trong phẩm này muốn ám chỉ cho các trói buộc do si mê tạo ra. Cái tai nạn không cần là ở trong thẩm phổ môn là ý muốn ám chỉ là cái gì, là cái sự si mê tạo ra, tức là mình có cái nhận định đâu là sáng suốt, đâu là tránh, đâu là con đường phải đó. Cho nên trong kinh có câu như tàm tác kiến tự tiền tự vượt như nga phú quả tự tu tự lãng, hiểu không? Chữ tám bốn câu đó.